Trước khi đi về Washington, điều cần phải giải quyết ngay trước mắt là tiền đi đường đến thủ đô và tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho gia đình khi chưa nhận được lương năm của Tổng thống. Lincoln đã mời một người cho vay tiền đến để thế chấp căn nhà và bán hết mọi đồ đạc trong nhà, coi như làm xong khâu việc đầu tiên. Ông đặt chiếc túi giấy đựng các thư từ và giao hết hồ sơ tài liệu cần lưu lại cho người cháu trai của ông và căn dặn. Nếu như chú không có trở về đây được thì tùy cháu xử lý những thứ này. Chiều hôm ấy, Lincoln đi đến văn phòng luật sư của mình bàn giao lại những vụ án chưa giải quyết, hoàn tất những bản án gian dở. Lúc mệt quá, ông lại chiếc sofa, ngồi duỗi thẳng đôi chân, trông thật khoan khoái. Ngài Lincoln, chuyến xe lửa nhanh đặc biệt chạy lúc mấy giờ? 8 giờ sáng mai. Willie, anh sẽ ra tiễn tôi chứ? Không, chắc không đi được, bởi vì lúc đoàn tàu chuyển bánh tất cả những gì quý báu nhất của tôi đều sẽ mất hết. Ngốc thật, sao nói vậy? Thỉnh thoảng anh cũng có thể đi Washington chơi chứ. Tuy tôi làm tổng thống, nhưng vẫn có ngày nghỉ phép. Springfield là quê hương của tôi mà. Đã biết như vậy, nhưng dường như có một hòn đá nặng đè lên ngực tôi. Anh lại lẩm cẩm nữa rồi. Thời gian 4 năm trôi qua rất nhanh. Dù có cơ hội tái trúng cử tổng thống một nhiệm kỳ nữa, tôi cũng sẽ không làm tiếp đâu. Tôi hiểu, nhưng vẫn cảm thấy buồn. Bây giờ, mọi cái đã rõ. Ngài đã thành một người khác rồi. Lincoln mở to mắt ngạc nhiên. Tôi có gì khác trước đâu nào. Chẳng hạn như bộ râu của ngài, tự ngài cũng có thể biết điều đó. Vì sao ngài nghĩ là mình phải để râu cơ chứ? Lincoln vui vẻ. Thì ra là bộ râu à? Đây là việc cơ mật quốc gia. Nhưng vì anh á, nên tôi sẽ bật mí. Willie, trong cái nón kia có một bức thư màu xanh. Anh lấy ra giùm tôi. Willie lấy bức thư từ trong chiếc nón ra, đưa cho Lincoln. Vâng, bức thư này đây. Để tôi đọc cho anh nghe nha. Thưa ông Lincoln, cháu là một bé gái 7 tuổi. Cha cháu là đảng viên đảng Cộng Hòa, bỏ phiếu bầu ông làm tổng thống nước Mỹ. Hôm qua cha cháu đem tấm ảnh của ông về nhà. Cháu nói, nếu ông Lincoln mà để râu á thì sẽ hoài lắm mà. Mẹ cháu bảo, đúng vậy. Vì thế nên cháu viết bức thư này, nếu như ông để râu thì hai người anh của cháu theo đảng Dân Chủ chắc chắn cũng sẽ bỏ phiếu cho ông. Hai anh của cháu nói, không thích hình dáng của ông nên đã không bỏ phiếu cho ông đó. Nhưng cháu nói với hai anh ấy, dù ông Lincoln không để râu, cũng vẫn trở thành vị tổng thống tốt. Chris Vittel. Vậy là ngài để râu là gì thế à? Phải, khi tôi đi Washington, đi ngang qua New York, tôi định đi tìm gặp cô bé để cô ấy thấy bộ râu của tôi. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ rất vui. Hai người nhìn nhau, im lặng, một lúc lâu. Này, Willie, hai chúng ta mở văn phòng luật sư này được mấy năm rồi? Dạ, trên 16 năm. Suốt thời gian đó, chúng ta chưa hề tranh cãi nhau một lần nào phải không? Dạ, phải. Họ nhớ lại những kỷ niệm hợp tác làm việc ở trong căn nhà này. Lincoln ôm cặp hồ sơ đi ra cửa, ngẩng nhìn lên tấm bản hiệu. Anh Willie, anh nên giữ tấm bản hiệu này lại đi. Dù nay tôi là tổng thống nhưng tấm bản hiệu này là vật kỷ niệm cho tình bạn của chúng ta. Anh nên giữ nó lại. 4 năm nữa, nếu như tôi còn sống, tôi sẽ trở về đây làm tiếp nghề luật của mình. Tạm biệt, Willie. Đêm hôm đó, Abraham Lincoln, tổng thống nước Mỹ, chỉ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi, hì hục luôn tay, thu dọn gói ghém hành lý. Không có gì đáng ngạc nhiên. Lincoln xuất thân từ một gia đình lao động nghèo. Ông được dân chúng đề cử và bầu làm tổng thống, là công bộc của dân, đại diện cho dân. Vào trung tuần tháng 2 năm 1861, một buổi sáng sớm mưa lạnh, hơn 1.000 người dân thành phố đứng chật trên sân ga xe lửa chờ tiễn đưa Lincoln. 15 phút trước khi xe lửa đến, một chiếc xe ngựa dừng ở trước nhà ga. Lincoln và những người trong gia đình bước xuống xe ngựa, đi vào phòng làm việc của trưởng ga. Một cuộc tiễn đưa long trọng diễn ra ở đây. Lincoln lần lượt bắt tay mọi người. Ông trưởng ga bước vào nói với Lincoln. Dạ, thưa ngài, ở phòng đợi của nhà ga có một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người cao cao. Nói là mà muốn gặp ngài. Bà ấy bảo tên bà ấy là William, có một chút quà muốn tặng ngài. William à, anh mời bà ấy vô đi ngay. Một thoáng sau, người phụ nữ bước vào. Hay na, chị cũng đến đây à. Lincoln nắm chặt tay người phụ nữ ấy. Tôi biết anh rất mệt và nhiều công việc nặng nhọc, nhưng tôi không thể không đến quấy rầy anh. Vả lại, cũng không nghĩ là được nói chuyện với anh nữa. À, không 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 không, tôi gặp chị là mừng lắm rồi. Trời mưa thế này, làm phiền chị quá. Sao, dạo này William thế nào?
Dạ, cảm ơn anh. Nhờ anh cứu vớt nó khỏi vụ án giết người, nay nó đã trở thành một người tốt.
Vậy là hay quá rồi.
Lincoln tỏ ý rất vui. Ông giới thiệu chị với những người đến tiễn ông.
Người phụ nữ này là phu nhân của người bạn thân của tôi. Chị rất vui lòng giúp đỡ bạn bè. Tôi đã từng sống nhờ ở nhà chị trong một thời gian dài.
Người phụ nữ lấy ra một gói nhỏ. Tôi đem đến một món quà nhỏ gửi tặng anh.
Lincoln mở ra xem. Đó là đôi vớ len màu xanh. Các bạn xem, bà chị đây biết rất rõ chiều ngang và chiều dọc của tôi. Mọi người có mặt đều cười ồ. Món quà không đáng giá, nhưng anh hài lòng. Vậy là quá tốt. Tự tay tôi đang lấy đôi vớ này.
Hannah, rất cảm ơn chị. Đến Washington tôi sẽ mang ngay đôi vớ để luôn luôn nhớ đến chị.
Viện trưởng ga bước vào, thông báo sắp có tàu đến. Lincoln bước ra ngoài. Đông người ăn mặc chỉnh tề đứng chật phòng chờ nơi sân ga. Lincoln đứng giữa cơn mưa dầm, chào tạm biệt những nhân sĩ trí thức của quê hương, đến tiễn ông.
Các bạn, những ai chưa từng trải qua tình cảnh của tôi như thế này thì sẽ không hiểu được lòng tôi cảm thấy đau buồn như thế nào khi nói lời tạm biệt với các bạn. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ ở tấm lòng tốt và sự giúp đỡ ủng hộ của các vị nhân sĩ, của các bạn ở quê nhà. Tôi đã sống ở đây 25 năm rồi. Tuổi trẻ và tuổi già của tôi đều ở đây. Các con tôi cũng sinh ra ở đây, và cha tôi đã nằm nghỉ mãi mãi tại nơi đây. Hôm nay chúng ta chia tay nhau, sẽ có một ngày gặp lại. Trách nhiệm đặt lên vai tôi còn nặng nề hơn những gì Tổng thống Washington đã gánh vác. Nếu không có sự cứu giúp của Chúa, tôi không làm tròn nổi công việc lớn lao của mình. Nếu thần linh phù hộ, tôi sẽ thành công. Tôi mong các bạn hãy tin rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh tôi, dù tôi ở bất cứ nơi nào. Chúa cũng đến với tôi, và cũng đến với các bạn. Chúa đi các nơi ban phúc lành cho mọi người. Tôi cầu xin Chúa phù hộ các bạn, và mong các bạn khi cầu nguyện, không quên cầu xin điều tốt cho tôi. Giờ đây, xin chia tay các bạn với tình cảm bạn bè chân thật của tôi. Xin tạm biệt.
Lincoln gửi lời chia tay cuối cùng lại cho quê hương. Mưa vẫn đang rơi xuống đám đông người đã dở nón đứng lưu luyến nhìn nhau. Nét buồn hiện lên từng gương mặt. Đoàn xe lửa đã lao đi trong màn sương mờ buổi sáng. Người đi, tiễn đưa, vẫn đứng yên trên sân ga, nhìn theo.
Lincoln chọn một lộ trình về nơi chậm chức thật quanh co vòng vèo. Vì trên đường đi ông còn ghé các đô thị lớn ở miền Bắc, gặp gỡ và nói chuyện với dân chúng về những quan tâm lo lắng của ông. Hôm đến Philadelphia, đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật của Washington, nên ông đến nói chuyện ở Hiệp hội Độc lập. Bài nói chuyện vừa kết thúc, bỗng có một viên cảnh sát hình sự từ Chicago đến chào và nói với Lincoln: "Thưa ngài, tôi đặc biệt đến đây báo với ngài một tin. Tôi phát hiện một âm mưu bí mật. Có người định đợi đoàn xe lửa của ngài đi qua Baltimore sẽ ám sát ngài."
"Thật không?
Sao lại có chuyện như thế?"
"Thưa, đây là nguồn tin đáng tin cậy. Nếu như có đủ thời gian, chúng tôi sẽ tống cổ cả gói bọn hung phạm này. Nhưng bây giờ quá cấp bách. Xin ngài hãy thay đổi kế hoạch đã dự định. Tốt nhất nên tranh thủ ngay đêm nay đi xe lửa tốc hành về Washington."
"Nhưng tôi đã định ngày mai đi Harrisburg."
"Không được tùy ý thay đổi chuyến đi. Đã hẹn trước với người ta được."
"Ngài nói rất đúng, nhưng nhất thiết phải đề phòng. Nhớ..."
"Anh nói có lý. Để tôi suy nghĩ một chút."
"Cảm ơn anh. Nhưng có thể sẽ phụ lại lòng tốt của anh đấy.
Khi ấy, xin anh đừng buồn."
Lincoln bảo viên cảnh sát trở về. Tung tin hỏa mù như vậy diễn ra ở khắp mọi nơi. Lúc nào thật, lúc nào giả, quả rất khó biết. Nhưng Lincoln thường không tin vào những lời đồn đãi đó.
Sau khi viên cảnh sát đi về, người con trai của ông chánh văn phòng Nhà Trắng, với danh nghĩa là đặc phái viên từ Washington, đến báo cho Lincoln biết một tin hoàn toàn giống như tin của viên cảnh sát đã nói.
"Tôi muốn hỏi nguồn tin về âm mưu này từ đâu ra vậy?"
"Về phần này, cha tôi không cho biết."
"Anh có nghe nói đến tên, chẳng hạn như tên của viên cảnh sát không?"
"Dạ, thưa không. Cha tôi chỉ nói đây là lời cảnh báo của một số sĩ quan quân đội canh giữ thủ đô và của tướng chỉ huy lục quân."
"Nếu như thế, tôi không thể không để ý đến suy tính.
Vừa rồi một anh cảnh sát cũng nói với tôi một tin y như vậy. Nếu nguồn tin như anh cảnh sát nói thì không đáng ngại. Còn nếu nguồn tin từ quân đội đưa ra thì phải thận trọng."
"Được, tôi sẽ thay đổi chuyến đi đã định trước. Bây giờ, lên đường ngay."
Đêm hôm đó, Lincoln để đầu trần, đi ra cổng sau của khách sạn. Ông đem theo một cái mũ mọi người hay đội hàng ngày. Ông bước lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn từ lâu. Xe phóng nhanh ra ga xe lửa, để ông đi chuyến tàu nhanh vào lúc 11 giờ đêm, hướng thẳng về Washington. Đang tháng 2 năm 1861, 6 giờ sáng, trời chưa tỏ hẳn, hai người ở Nhà Trắng ra đón Lincoln. Họ lên xe ngựa chạy qua các đường phố trước lúc trời hừng sáng, đi về khách sạn. Nhà hai bên phố còn đang đóng cửa. Bọn tổ chức ám sát Lincoln có lẽ đang bí mật chờ tin ám sát thành công. Có thể trên đường đi chúng chạm mặt chiếc xe ngựa chở Lincoln, nhưng chắc cho rằng xe của nhà doanh nghiệp ở đâu đó di chuyển những thứ cần nộp cho chính phủ, nên mới đi Washington vào lúc sáng sớm như thế này. Lincoln đến thủ đô Washington trong cảnh bí mật như vậy. Đây là lần đầu tiên về kinh sau 12 năm ông hết nhiệm kỳ nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Lincoln bước vào phòng của khách sạn, đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài trong cảnh bình minh đang đến. Cái gì đã hiện ra đầu tiên trước mắt ông?
Nô lệ da đen.
Tai ông đầu tiên nghe những gì? Tiếng hát các bài ca miền Nam nước Mỹ. Những người đi trên đường phố đều hiện rõ nét mặt u buồn, thắt thỏm lo lắng giữa con người với nhau, ngấm ngầm sự đố kỵ thù hận, tin đồn lan đi khắp nơi về chuyện ngấm ngầm giết hại nhau. Ngày lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ được ấn định vào một tuần lễ nữa. Abraham Lincoln có qua được an toàn cái tuần lễ đó không? Còn là một dấu hỏi lớn lúc bấy giờ. Ngày 4 tháng 3 năm 1861 là một ngày nắng ráo đẹp trời. Hôm đó, tất cả các công sở, trường học, công ty, ngân hàng đều nghỉ việc.
Cờ Mỹ nhiều sọc nhiều sao tung bay trên các ô cửa sổ. Còn dọc theo các trục đường chính, người ta thấy binh lính đứng nối dài với những chiếc dao găm sáng bén, súng đặt trên nóc nhà hướng nòng xuống phía dưới. Trước hàng cột lớn trong tòa nhà quốc hội là cái bục cao để đứng đọc diễn văn có cắm cờ nước Mỹ. Các quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ đứng vòng quanh các bục này, nhưng lần này số người đến dự ít hơn các lần tương tự khác, vì không ai biết được đạn sẽ bay đến đây vào lúc nào. Một lúc sau, vị tổng thống mới với thân hình cao gầy bước lên bục. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông. Hôm nay, Lincoln mặc bộ đồ lễ phục khá mới. Có lẽ vì ông không quen mặc kiểu áo đuôi én nên xem ông không được tự nhiên cho lắm. Có người lo lắng ái ngại cho ông. Tay ông cầm chiếc nón mới và chiếc gậy có chạm ở đầu. Những thứ này giờ đây khiến ông lúng túng. Không biết nên để chúng ở đâu. Ông đưa mắt nhìn qua một lượt. Chiếc gậy có thể làm vật chống đỡ tay ông. Còn chiếc nón nếu không để xuống sàn bục thì nên để ở đâu? Trong giây phút đó, người bạn cũ thời trẻ của ông và cũng là đối thủ tranh cử duy nhất của ông là Douglas bước lên bục đỡ, lấy chiếc nón từ trong tay Lincoln, nói một cách hớm hỉnh. Tổng thống thì tôi với không tới, nhưng chiếc nón này tôi xin cầm được. Douglas cười vui và cầm chiếc nón bước xuống đi đến chỗ ngồi, đặt nó lên đầu gối mình, cho đến lúc kết thúc buổi lễ. Tổng thống Abraham Lincoln đeo kính và bắt đầu đọc bài diễn văn nhậm chức. Lời lẽ trang trọng, mang đậm nét nhân đạo. Cuối cùng, ông bộc bạch với dân chúng các bang miền Nam nước Mỹ rằng: Hỡi những người anh em đang chất chứa nhiều nỗi bất bình. Chiếc chìa khóa hết sức hệ trọng của cuộc nội chiến này không ở chỗ tôi, mà đang nằm trong tay các bạn. Chính phủ không phê phán, chống đối các bạn. Nếu các bạn không có thái độ và hành động đã phá công kích thì chiến tranh sẽ không xảy ra. Tôi tin các bạn sẽ không thề nguyền đánh đổ chính phủ. Còn tôi xin cân nhắc tuyên thề rằng sẽ bảo toàn và giữ vững chính phủ. Chúng ta không phải là những người khác quốc gia, càng không phải là kẻ thù của nhau. Mọi người chúng ta là người của cùng một quốc gia. Chúng ta là anh em. Chúng ta tuy có lúc bất bình tức giận, nhưng không được cắt đứt sợi dây tình thương thân ái đó. Và tôi tin chắc chắn không cắt đứt được. Buổi lễ nhậm chức kết thúc, chiếc xe ngựa do hai con ngựa kéo chở vị tổng thống mới của nước Mỹ phóng nhanh về tòa Bạch Ốc. Khỏi phải nói, phu nhân tổng thống bà Mary tràn ngập niềm vui, giấc mơ năm nào của bà bây giờ đã thành sự thật. Trong mỗi căn phòng và đại sảnh, chỗ nào cũng có bình hoa cổ nhã xinh đẹp, những tấm thảm mềm mại êm chân, những chiếc ghế cổ xưa đậm đà hương sắc, những chân nến và các thứ đồ dùng khác đẹp lạ đến lóa mắt. Mary cảm thấy, giờ đây ta mới thật sự yên lòng, còn Lincoln cảm thấy lòng ông trĩu nặng. Suốt ngày lo bận việc nước, đêm đến ông mở cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Nhưng bóng đen kia là gì? Gián điệp ư? Kẻ ám sát ư? Hay là những người nô lệ da đen? Tòa nhà đối diện nhìn thấy được kia là kho bạc nhà nước, nhưng giờ đây nó trống rỗng. Còn ở bộ luật quân, hồ sơ tài liệu chất chồng, con số quân nhân ghi trong sổ sách chỉ hữu danh vô thực. Tất cả vũ khí đạn dược đều chuyển hết về miền Nam nước Mỹ. Hầu như miền Bắc không còn một chiếc chiến hạm nào. Xa xa kia là dòng sông Potomac rộng lớn như biển cả. Các căn cứ quân sự và quân lính ở bờ sông bên kia nằm trong tay quân đội miền Nam, đang trong tư thế chờ cơ hội để ra tay. Bất kỳ lúc nào, có thể đó là ngày mai. chủ nhân của Nhà Trắng chẳng khác gì như một người tù bị giam trong đó. Đứng trước bất cứ việc gì, chỉ cần có dũng khí là có thể giải tỏa được tất cả. Có nghĩa là khi chúng ta đứng trước vận mệnh, dù là lành hay dữ, đều không được trốn tránh.